sau khi khoảng 10.000 người biểu tình hôm mùng 2 tháng 10 ở Hà Tĩnh để phản đối việc nhà máy của Formosa gây thảm họa môi trường. Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, nhận định với VOA rằng nhà máy này có thể phải rút đi nếu chịu áp lực từ chính quyền về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Giáo sư Võ cho rằng tuy cuộc biểu tình khổng lồ tạo tiếng vang lớn nhưng không phải là yếu tố quyết định dẫn tới việc nhà máy Formosa có rút đi hay không. Ông nói,
cái việc rút đi thì phải là họ quyết định rút đi dưới cái áp lực rất là mạnh của phía lãnh đạo của Việt Nam ở Trung ương cũng như ở địa phương là yêu cầu về giải quyết vấn đề môi trường, yêu cầu về bảo vệ môi trường rất là chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng cái cam kết của dự án đầu tư. Chuyện người dân biểu tình thì cũng không đến mức làm nhà đầu tư quyết định rút hay không rút, mà cái câu chuyện nó nằm ở chỗ là chính sách của Việt Nam yêu cầu cái dự án đầu tư này phải thực hiện với vấn đề về môi trường như thế nào.
Hồi tháng 4, nhà máy của Formosa ở Hà Tĩnh đã xả thải trái phép gây thảm họa môi trường, làm cá chết hàng loạt dọc 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Sau đó vài tháng, Formosa đã nhận trách nhiệm và cam kết đền bù 500 triệu đô la cho chính phủ. Theo vị cựu Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường, nếu Formosa theo đuổi phương án sản xuất rẻ tiền và không thân thiện với môi trường, thậm chí có ý thức gây hại môi trường, Formosa sẽ không tồn tại được ở Việt Nam. Ông Võ cho rằng, trong trường hợp đó, vì Formosa vi phạm pháp luật và cam kết trong hợp đồng, nên phía Việt Nam sẽ không phải đền bù khi họ rút dự án. Ông nhấn mạnh một sự ra đi như vậy không ảnh hưởng gì đến kinh tế của Việt Nam cả. Mặc dù vậy, giáo sư Võ cho rằng còn quá sớm để nói về sự ra đi của Formosa.
Cái chuyện Formosa ở lại hay là rút lui, cái điều này nó còn phụ thuộc cái diễn biến tiếp, cái tình hình ô nhiễm môi trường và Formosa sẽ gây ra như thế nào và quan điểm giải quyết của chính phủ Việt Nam về câu chuyện này như thế nào. Thì tôi cho rằng về phía chính phủ Việt Nam thì tôi đã thấy thể hiện những cái ý chí rất cương quyết trong việc là chúng ta phải đảm bảo vấn đề môi trường cho Việt Nam. Nếu mà chúng ta nói về giả định không rút thì chắc chắn là Việt Nam phải giám sát câu chuyện môi trường rất là chặt chẽ và không thể để ảnh hưởng tiếp tục tới người dân, và phải giải quyết tận gốc những cái ô nhiễm môi trường đã xảy ra trong thời gian vừa qua.
Cuộc biểu tình hôm mùng 2 tháng 10 được công chúng Việt Nam xem như là một sự kiện chưa từng có. Báo chí trong nước hầu như không đưa tin về sự kiện hàng ngàn người đã tràn ngập trước cổng nhà máy Formosa, ngoại trừ một tin ngắn đăng trên trang web của Báo Hà Tĩnh vào gần cuối buổi chiều cùng ngày sau khi cuộc biểu tình kết thúc vào buổi trưa. Báo Hà Tĩnh nói hàng ngàn giáo dân đã tụ tập có những hành vi quá khích vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty Formosa. Theo bài báo, lực lượng chức năng đã có mặt để tuyên truyền vận động bà con giáo dân không nghe theo những lời xúi giục lôi kéo của kẻ xấu, và sau đó những người tụ tập đã giải tán. Trong khi đó, tường thuật bằng ảnh và video trên mạng xã hội của những người tham gia biểu tình cho thấy nhiều người mặc đồng phục cảnh sát, quân đội đã chạy ra khỏi khu vực các cổng của nhà máy. Một số người thậm chí còn thay áo đồng phục màu xanh để mặc áo trắng sau khi chạy đi. Nhiều người bình luận trên mạng xã hội rằng hình ảnh đó cho thấy nhà chức trách đã run sợ trước sức mạnh và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Những người biểu tình nói họ đã tự ra về vào buổi trưa sau khi đã đạt mục đích là bày tỏ sự phẫn nộ đối với Formosa, cũng như lên tiếng đòi chính quyền phải lựa chọn giữa bảo vệ dân, bảo vệ môi trường hay đứng về phía Formosa. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai, chánh xứ Đông Yên, giáo phận Vinh đã có mặt trong cuộc biểu tình và kêu gọi mọi người có thái độ ôn hòa. Ngài bình luận với VOA về hành động rút chạy của những nhân viên công an, quân đội tại hiện trường.
Hôm qua là một bài học cho họ hiểu được cái sức mạnh của quân chúng. Người dân Việt Nam sống trong một đất nước tự do, đất nước có chủ quyền, nhưng mà không hơn gì một người nô lệ rất là tệ. Do đó mà họ phải đứng lên để họ nói lại cái quyền sống của mình đó. Nhà cầm quyền phải nhận ra điều đó để mà thay đổi cách là lãnh đạo của mình, cách phục vụ dân của mình.
Linh mục nói thêm là cuộc đấu tranh này là của những người dân vì dân tộc nói chung và vì người dân miền Trung trên một bình diện hẹp hơn, chứ không phải chỉ là một hoạt động của những người công giáo. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động vì dân chủ Hoàng Dũng nhận xét.
Tôi cho rằng chính nghĩa nó đã thể hiện ra được một cái sự chiến thắng ban đầu, bởi vì những cái người lính đó họ cũng đều hiểu là người dân xuống đường vì lý do gì, bởi vì người ta cho rằng người ta đang chống lại nhân dân, chống lại cha mẹ hay là anh em của mình, do vậy mà người ta sẽ phải rút lui. Và cái hình ảnh rất là đẹp.
Nhận định về việc xử lý các đơn kiện Formosa do hàng trăm ngư dân nộp hồi tuần trước ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, linh mục Phêrô Trần Đình Lai cho rằng có thể nhà chức trách sẽ tìm cách trì hoãn. Ngài nói:
theo luật dân sự của Việt Nam phải trả lời trong vòng 30 ngày, trả lời có thủ lý hồ sơ hay không. Tôi nghĩ lúc đó là người ta bị đông quá và sức ép khiến cho họ phải nhận đơn thôi. Thế còn có thể là họ cũng tìm cách để chối quanh chối quắt thôi. Thủ lý cũng phức tạp và cũng nguy hiểm, mà không thủ lý thì cũng rất là phức tạp.
Hôm 26 tháng 9, 600 ngư dân tỉnh Nghệ An đã đến Tòa án thị xã Kỳ Anh ở Hà Tĩnh để nộp đơn kiện nhà máy Formosa. Luật sư Võ An Đôn nói về lý thuyết nếu các ngư dân có đầy đủ bằng chứng cho rằng nguyên nhân thiệt hại là do Formosa gây ra thì việc thắng kiện là 100% vì trước đó Formosa đã nhận trách nhiệm và đồng ý chịu bồi thường.
Tiếp tục với phần tin về Việt Nam. Thưa quý vị, việc cá chết hàng loạt ở Hồ Tây là sự kiện mới nhất tương tự diễn ra trong những tháng gần đây ở Việt Nam và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Một chuyên gia về môi trường nói với VOA rằng điều này cho thấy một cảnh báo nghiêm trọng trong vấn đề môi trường ở Việt Nam. Bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, nói việc cá chết hàng loạt ở Hồ Tây là rất bất thường và chưa từng xảy ra trước đây. Nhưng theo bà, nguyên nhân có thể dự đoán được ngay.
Nhưng về mặt khoa học thì có thể nói là tất cả những cái lượng oxy hòa tan ở trong nước nó gần như là hết. Và khi mà oxy hòa tan ở trong nước mà hết thì nó sẽ tạo ra một loạt những cái việc là có thể là cá chết hàng loạt và số lượng lớn.
Theo truyền thông trong nước đưa tin, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt ở khu vực Hồ Tây để chỉ đạo việc vớt cá chết và xử lý môi trường nước ở đây. Ông Chung cho các phóng viên biết hơn 60 tấn cá chết đã được vớt trong 3 ngày, từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 10, và lượng cá chết dưới hồ vẫn còn nhiều. Người đứng đầu thành phố Hà Nội nói cơ quan chức năng mới chỉ xác định nguyên nhân là do nguồn nước Hồ Tây thiếu dưỡng khí, làm cá chết hàng loạt, và cảnh sát môi trường và các cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến tình trạng này. Bà Lý nói với VOA nguyên nhân của mức dưỡng khí xuống thấp đến như vậy là do ô nhiễm chất thải ra từ Hồ Tây, có thể từ nguồn nước, thải sinh hoạt hoặc phân bón. Theo bà, còn một nguyên nhân khác có thể là do các độc tố thải vào nguồn nước.
Thế nhưng mà thực ra ở Hồ Tây thì cái khả năng mà có những cái chất độc mà có thể là làm chết cá như thế thì rất là ít. Bởi vì xung quanh cũng không có những cái nhà máy nào mà có thể là thải ra những chất độc hại.
Nhưng theo bà Lý, tình trạng cá chết ở Hồ Tây đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho môi trường của Việt Nam trong bối cảnh phát triển công nghiệp nhanh chóng.
Cái việc mà cá chết ở hồ hay ở sông hoặc là thậm chí ở biển nhìn chung gần đây thì nó có một cái, nó cũng phản ánh được cái tình trạng là cái tình trạng ô nhiễm ao hồ nói chung là khá là trầm trọng. Và cái tình trạng ô nhiễm ao hồ đấy thì nó cũng sẽ dẫn đến một cái câu hỏi là cái việc kiểm soát ô nhiễm nước hiện nay của chúng ta còn đang rất là yếu kém.
Bà Lý nói điều này phản ánh cơ chế và luật hiện hành ở Việt Nam và việc kiểm soát ô nhiễm nước thực sự đã trở thành rất cấp thiết hiện nay trong quá trình phát triển đô thị và công nghiệp rất mạnh. So sánh với việc kiểm soát nước ở Mỹ, cựu chuyên gia môi trường của Liên Hợp Quốc này cho biết.
Ở Mỹ những năm 1969 là có những cái ô nhiễm tới mức là không phải chỉ riêng cá chết mà cả một dòng sông nó cháy. Đó là mọi người đều biết cái bài hát dòng sông cháy ở Mỹ, khi mà cả một dòng sông nó tự nổ và nó tự cháy và nó cháy luôn cả vào cái thành phố bên cạnh ở bang Ohio. Và chính cái cảnh báo rất lớn như thế đã dẫn đến là nước Mỹ có được một cái luật nước sạch, gọi trong thực tế là luật kiểm soát ô nhiễm nước. Và luật kiểm soát ô nhiễm nước của Mỹ năm 1972 đã giúp cho nước Mỹ có được nguồn nước sạch như hôm nay.
Bà Lê nói để kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam đòi hỏi một lộ trình và một chiến lược đứng đắn và là những đòi hỏi rất cấp bách nhưng không thể giải quyết trong một thời gian ngắn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cảnh báo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang Mỹ sau khi phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép trong gạo xuất sang thị trường này. Bộ này đưa ra cảnh báo để tránh nguy cơ bị Mỹ cấm cửa gạo Việt Nam. Ông Võ Thành Đô, Phó Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại Nông lâm Thủy sản và Nghề muối của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xác định điều này với VOA Việt ngữ hôm nay. Ông Đô cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cảnh báo cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo sang Mỹ phải kiểm tra giám định kỹ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các lô hàng để tránh bị nước nhập khẩu trả về. Theo ông Đô, nếu các doanh nghiệp cực cố đưa gạo sang Mỹ mà không kiểm soát chất lượng thì có thể trong tương lai sẽ bị cấm xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Phải hết sức thận trọng trong việc phía thị trường Mỹ và bây giờ người ta thì ở Việt Nam nếu không quy định mà Việt Nam đưa sang mà vẫn có dư lượng là người ta vẫn chấp nhận. Nếu mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì coi chừng là người ta cấm là nguy hiểm đấy.
Ông Đô nói hiện Mỹ là thị trường gạo tiềm năng của Việt Nam, nhưng Mỹ là một thị trường yêu cầu chất lượng cao và có nhiều rào cản kỹ thuật. Ông Đô cho biết mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của Mỹ rất ngặt nghèo so với các thị trường nhập khẩu khác. Theo thống kê của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA, đã có gần 10 tấn gạo của Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ bị trả về trong thời gian từ năm 2012 đến giữa năm 2016. Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm nay, Mỹ đã từ chối 94 container tương đương với 1.700 tấn gạo xuất từ Việt Nam. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng đã xem thông tin này của FDA như lời cảnh báo cho một lệnh cấm trong tương lai của Mỹ đối với gạo Việt Nam.
Kể cả những lý do khác là ví dụ đóng nhãn hàng hóa mà nó sai tư cách với Mỹ thì thường khó tính lắm. Cho nên là cần phải lưu ý, đặc biệt lưu ý đối với thị trường Mỹ.
Theo kiểm tra của FDA, 8 hoạt chất có trong gạo Việt Nam xuất sang Mỹ vượt mức giới hạn cho phép, mặc dù 8 hoạt chất này đều có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, nhưng 5 trong số đó chưa có quy định giới hạn cho phép đối với hoạt chất bảo vệ thực vật trên thực phẩm ở Mỹ. Ông Đô cho rằng Việt Nam cần phải làm việc với Mỹ để thống nhất về việc đó và tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế. Tiến sĩ và chuyên gia nông nghiệp Võ Tòng Xuân cũng đã nhận định với VOA Việt ngữ rằng có rất nhiều thuốc trừ sâu được phun trên lúa Việt Nam và do đó chất lượng gạo Việt Nam luôn bị kém chất lượng hơn gạo của các nước trong khu vực như Thái Lan và thậm chí cả Campuchia. Theo ông Xuân, thậm chí người Việt Nam còn đang chuyển sang dùng gạo Thái Lan và Campuchia thay vì gạo của chính nước mình. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nói chung với gần 30 tỷ đô la tổng giá trị xuất khẩu năm 2014. Giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam đã giảm trong năm ngoái xuống còn 1,6 tỷ. Theo ước tính của Tổ chức Nông lương Quốc tế, sản lượng lúa Việt Nam giảm 1,6% trong năm nay, một phần do hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long.